Hồi thứ 76. Hành giả tha về, ma theo tính cũ, ngộ năng cùng đánh, quái vẫn tâm xưa.
Lại nói chuyện đại thánh quấy lung tung một hồi trong bụng lão đại ma vương, khiến hắn ngã lăn quay ra đất, chẳng rên chẳng la, nằm im bất động, tưởng như chết rồi. Một lát sau lại thấy cánh tay hắn cử động, hơi thở thoi thóp, cất tiếng van xin. Đức Đại Từ Đại Bi Tề Thiên Đại Thánh Bồ Tát ơi! Hành giả nghe vậy nói, con trai của bố ơi, chớ phải phí lời như vậy, bớt đi vài chữ, cứ gọi là ông ngoại tôn là được. Yêu quái sợ chết cũng thật thà gọi, ông ngoại ơi, con chót làm điều không phải, một sai hai trái lỡ nuốt phải ngài, để bây giờ bị ngài hại lại, muôn xin đại thánh từ bi, đoái thương đến chút lòng tham sống của loài sâu kiến, tha chết cho con xin tình nguyện tiễn đưa sư phụ ngài qua núi. Đại thánh tuy anh hùng nhưng vẫn canh cánh chuyện đi đường của đường tăng, thấy yêu ma van xin thảm thiết, xin nhất nhất phục tùng, thì lòng thiện nổi lên, cất tiếng gọi. Yêu quái, ta tha cho nhà ngươi, nhưng nhà ngươi tiễn đưa sư phụ ta như thế nào? Lão đại ma vương nói, ở đây tôi chẳng có vàng bạc châu báu, mã não san hô, lưu ly hổ phách, đồi mồi để đưa tiễn. Ba huynh đệ chúng tôi sẽ khiêng một chiếc kiệu tết bằng mây thơm đưa sư phụ ngài qua núi. Hành giả cười nói, ừ, khiêng kiệu tiễn đưa còn hơn cho của báu. Nào, nhà ngươi há to miệng để ta ra. Yêu quái thật thà há to miệng ra. Lão Tam Ma Vương đi lại gần, lão Đại Ma Vương thầm thì, đại ca ơi, đợi lúc hắn chui ra tới mồm, huynh cắn một phát nghiến nát con khỉ ấy ra rồi lại nuốt vào bụng. Thế là hắn không làm hại được huynh nữa. Hành giả ở trong bụng nghe thấy hết, bèn không chui ra vội, rút gậy sắt cho ra trước để xem hắn thế nào. Quả nhiên yêu quái cắn luôn, kêu cắc một tiếng, mấy chiếc răng cửa bị gãy nát vụn. Hành giả rút gậy về nói, đồ yêu quái gớm nhỉ, ta đã tha chết cho nhà ngươi lại cắn ta, định hãm hại ta hả? Ta sẽ không ra nữa, quyết giết chết nhà ngươi phe này, không ra nữa, không ra nữa. Lão Đại Ma Vương oán trách lão Tam Ma Vương. Chú xui thế thành ra người trong nhà hãm hại nhau rồi. Cứ mời ngày ấy ra tử tế không nghe, chú lại bảo tôi cắn ngày ấy. Ngày ấy chẳng bị cắn, còn tôi lại bị gãy mấy cây răng đau điếng. Biết làm sao bây giờ? Lão Tam Ma Vương thấy lão Đại Ma Vương trách mình, bèn dùng lời nói khích, dõng dạc nói. Tôn hành giả, tên tuổi nhà ngươi như sấm động bên tai. Nghe nói nhà ngươi thi thố oai phong ở cửa Nam Thiên, khoe khoang tài năng ở Linh Tiêu Điện. Ngày nay trên đường sang Tây hàng yêu chóc quái, hóa ra chỉ là một con khỉ hèn mọn. Hành giả nói, ta hèn mọn ở chỗ nào? Lão Tam Ma Vương nói, nhà ngươi đã là khách nơi nghìn dặm, tiếng tăm muôn nơi như thế, thì hãy ra đây đấu võ với ta mới gọi là hảo hán chứ. Đằng này lại cứ nằm y trong bụng người dọa dẫm, thì như thế không phải hèn mọn là gì? Hành giả nghe vậy trong lòng thầm nghĩ, phải phải. Dù bây giờ ta có dứt đứt ruột hắn, vỏ nát gan hắn, khiến hắn chết ngay, nào có khó gì, nhưng danh tiếng của ta hỏng mất. Ben cất tiếng nói, thôi được, nhà ngươi há mồm ra, để ta ra tỉ thí với nhà ngươi. Nhưng cử động nhà ngươi chật chội không tiện đấu võ, hãy ra chỗ rộng ngoài kia. Lão Tam Ma Vương nghe vậy vội vàng tập hợp tiểu yêu lớn nhỏ sau trước, cả thảy hơn 30,000 tên, gươm giáo sáng lòe, bày trận thế tam tài ngoài cửa động. Đợi hành giả chui ra là đánh ngay. Lão Nhị Ma Vương dìu lão Đại Ma Vương ra thẳng ngoài cửa động cất tiếng gọi. Hảo hán tôn hành giả ra đi. Chỗ này là bãi chiến trường đấu võ rất tốt. Đại thánh ở trong bụng nghe thấy bên ngoài có tiếng chim hót véo von, hạc kêu lành lành. Biết là nơi rộng rãi, bụng bảo dạ. Ta mà không ra thì thất tín với chúng. Mà ra thì yêu quái mặt người dạ thú. Vừa rồi hắn bảo đưa sư phụ đi qua rồi lại lừa cắn mình. Này... chúng lại điều cả binh ra đây nữa. Thôi được, để cho vẹn cả đôi bề ta sẽ ra, nhưng phải mọc một cây rễ trong bụng hắn cái đã. Ben thò tay nhổ một sợi lông đuôi, thổi hơi tiên khí, hồ biến. Lập tức biến thành một sợi dây chỉ nhỏ bằng sợi tóc, dài tới 40 trượng. Sợi dây ấy ra ngoài biến thành to ngay. Hành giả một đầu dây buộc vào tim gan yêu quái, mà buộc kiểu thòng lọng. Khi không kéo thì sợi dây không siết chặt, hễ kéo thì sợi dây siết lại mới đau. Hành giả cầm một đầu dây cười nói, chui ra phe này hắn đưa sư phụ mình qua thì thôi. Nếu chúng không nghe, giấy động đao binh thì tài chẳng hơi đâu đánh nhau với chúng. cứ cầm sợi dây to này mà kéo thì khác nào ta vẫn ở trong bụng hắn vậy. Đoạn biến người cho nhỏ lại bò ra ngoài. Khi bò tới cổ họng, thấy yêu quái há mồm to tướng, hai hàm răng trên dưới cứng sắc như thép. Hành giả lại chợt nghĩ ra, không xong, không xong. Kéo sợi dây qua đằng mồm, hắn sợ đau, cắn một phát đứt đôi thì hỏng. Ta tìm chỗ không có răng chui qua mới được. Đại thánh bèn cầm chặt sợi dây, bò theo hàm trên, ra bằng đường mũi. Lão đại ma vương thấy mũi ngứa ngứa, bèn hắt hơi một tiếng, bật cả hành giả ra ngoài. Hành giả thấy có gió, bèn vặn người một cái, cao hơn ba trượng, tay cầm sợi dây, tay cầm gậy sắt. Yêu quái chẳng biết hay dở, thấy hành giả đã chui ra, bèn múa cương đao, nhằm mặt hành giả chém xuống. Đại thánh buông trùng sợi dây, thu cây gậy sắt, rồi nhảy vút lên mây. Nguyên hành giả sợ bọn tiểu yêu vây chặt khó hành động nên mới nhảy ra khỏi trận thế, tìm chỗ rộng rãi trên đỉnh núi, hạ mây bước xuống, hai tay nắm sợi thừng lấy hết sức kéo. Lão đại ma vương bỗng thấy đau bụng, hắn sợ đau bèn vùng lên một cái, đại thánh lại kéo lần nữa. Bọn tiểu yêu đứng xa nhìn thấy kêu ầm ĩ, đại vương ơi, đừng gây sự với hắn nữa, để hắn đi thôi, con khỉ ấy chẳng kể thời tiết, chưa tới tiết thanh minh mà đã thả diều rồi. Đại thánh nghe nói bèn lấy hết sức nhảy lên một cái. Lão đại ma vương quay lao đao trên không, trông như chiếc xa đưa, rồi dây phịch xuống mặt đất, làm cho chỗ đất vàng cứng nơi sườn núi lõm xuống thành một cái hố sâu tới hai thước. Lão nhị ma vương, lão tam ma vương sợ quá, vội vàng hạ mây bước tới nắm lấy sợi dây, quỳ xuống bên sườn núi van xin thảm thiết. Thưa đại thánh, cứ tưởng ngài là vị tiên khoan dung rộng lượng, ai ngờ lại là hạng bụng dạ chuột bọ như thế. Chúng tôi thực thà mời ngài ra đây đánh nhau với ngài, ai ngờ ngài lại buộc sợi dây vào tim gan gia huynh tôi như thế. Hành giả cười nói, đồ yêu quái khốn kiếp vô lễ kia, lần trước đã lừa ta chui ra cắn ta, lần này lại bày trận đánh ta. Mấy vạn yêu binh kia đánh một mình ta, về lý có thông được không? Ta cứ kéo, lôi cổ tên này tới trình sư phụ. Hai yêu quái dập đầu nói, đại thánh từ bi tha tính mạng cho chúng tôi xin nguyện đưa sư phụ qua núi. Hành giả cười nói, nhà ngươi muốn sống cứ lấy dao cắt đứt sợi dây là xong. Lão đại ma vương nói, thưa ngài, cắt đứt đoạn bên ngoài nhưng bên trong vẫn bị buộc vào tim gan, từ cổ họng trở vào vẫn bị đau đớn thì biết làm sao. Hành giả nói, đã vậy há to miệng ra để ta lại chui vào cởi dây cho. Lão đại ma vương hốt hoảng nói, ngài vào lần này không chịu ra nữa thì nguy lắm, nguy lắm. Hành giả nói, ta có cách đứng ở ngoài cũng cởi được sợi dây bên trong. Ta cởi rồi nhà ngươi có thành thực đưa sư phụ ta qua núi không? Lão đại ma vương thừa, cởi thì tôi xin đưa, quyết không dám nói dối. Đại thánh xét thấy hắn có vẻ thành thực, bèn dùng mình một cái thu lấy sợi lông. Yêu quái không thấy trong bụng đau đớn nữa. Ba yêu quái vươn người đứng dậy cảm tạ hành giả nói, xin mời đại thánh trở về thưa với đường tăng thu xếp hành lý, chúng tôi sẽ khiêng kiệu tới đón. Bọn tiểu yêu thu xếp giáo gươm trở về động phủ. Đại thánh thu sợi dây rồi quay trở lại phía đông núi. Từ xa xa đã nhìn thấy đường tăng lăn lộn trên mặt đất gào khóc. Chư Bát Giới và Sa Tăng thì đang cởi tay nải chia đôi hành lý, định mỗi người một ngả. Hành giả âm thầm than thở, chẳng cần nói cũng biết là Bát Giới đã nói với sư phụ rằng ta bị yêu quái ăn thịt. Sư phụ không nỡ rời ta nên kêu khóc, còn chú ngốc chia đôi hành lý để xéo mỗi người một nơi đây mà. Chà, chẳng biết có phải thế không, để ta gọi một tiếng xem sao. Đoạn hạ mây cất tiếng gọi, sư phụ ơi! Sa Tăng nghe thấy oán trách Bát Giới. Huynh chỉ là cỗ quan tài chuyên hại người, sư huynh có chết đâu mà huynh bảo là sư huynh ấy chết để rồi dở cái trò này ra ở đây. Không phải tiếng huynh ấy gọi là gì? Bát Giới nói, rõ ràng tôi vừa nhìn thấy huynh ấy bị yêu tinh nuốt một miếng rồi mà. Hay huynh ấy chết phạm phải giờ xấu nên bây giờ hiện hồn về. Hành giả đi tới sát bên Bát Giới, túm lấy Bát Giới tát cho một cái như trời giáng, làm Bát Giới lao đao, đoạn quát, đồ khốn kiếp, hiện hồn hiện phách cái quái gì? Chú ngốc xấu hổ gục mặt xuống nói, sư huynh ơi, huynh thực bị yêu quái ăn thịt rồi mà, sao huynh còn sống? Hành giả nói, đồ bị thịt chẳng biết quái gì cả. Hắn nuốt ta thì ta rứt ruột gan, xé tim phổi hắn ra, lại lấy sợi dây thắt thòng lọng vào tim gan hắn, đoạn kéo giật cho hắn đau đớn không chịu nổi. Còn nào con nấy dập đầu van xin thảm thiết, lúc ấy ta mới tha chết cho chúng. Bây giờ chúng sắp sửa khiêng kiệu tới đưa sư phụ qua núi đấy. Tam Tạng nghe xong lồm cồm bò dậy nghiêng người nói với hành giả. Đồ đệ ơi, phiền lụy con nhiều quá, suýt nữa nghe lời Ngộ Năng thì ta chết mất. Hành giả vung tay đấm cho bát giới một cái nữa rồi mắng. Đồ ngốc nghếch ăn cám, lười biếng, đốn mạt nhà người. Thôi, sư phụ đừng buồn nữa, yêu quái sắp tới đưa chúng ta đi bây giờ. Sa Tăng cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, vội vàng lảng đi thu xếp hành lý, sửa soạn yên cương. Cả bọn đứng đợi ở giữa đường, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện ba lão yêu dẫn bọn tiểu yêu về nhà. Lão nhị ma vương nói, đại ca, tôi cứ tưởng rằng tôn hành giả là hạng ba đầu sáu tay thế nào cơ. Té ra chỉ là con khỉ oắt con. Giá huynh đừng nuốt hắn, cứ đánh nhau với hắn, thì hắn làm sao địch nổi huynh. Trong động còn có mấy vạn yêu binh, mỗi tên chỉ nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết hắn. Việc gì huynh phải nuốt hắn vào bụng để hắn dở phép ra làm huynh khổ sở, còn làm sao đấu chọi với hắn được nữa. Vừa rồi chúng ta nói tiễn đưa đường tăng là vì tính mạng huynh trong lúc nguy cấp phải giả thác ra như thế để lừa hắn chui ra. Bây giờ thì quyết không đưa chúng đi. Lão đại ma vương nói, vì sao hiền đệ không đưa chúng? Lão nhị ma vương nói, huynh cho tôi 3.000 tiểu yêu, tôi gian trận thì sẽ có cách bắt sống con khỉ ấy. Lão đại ma vương nói chỉ tới 3.000, cho chú mang cả doanh đi cũng xong. Bắt được hắn là mọi người đều có công đấy. Lão nhị ma vương lập tức điểm 3.000 tiểu yêu đến thẳng bên đường cái bày trận, rồi sai một tên cầm một lá cờ màu xanh lam tới báo. Tôn hành giả, hãy mau mau ra giao chiến với nhị đại vương của chúng ta. Bát giới nghe vậy cười nói, sư huynh ơi, thường có câu giấu đầu hở đuôi. Huynh vừa ba hoa khoác lác, nào là đã hàng phục được yêu quái, chúng sẽ khiêng kiệu đến đưa sư phụ đi, thế mà bây giờ chúng lại tới thách đánh là cớ làm sao? Hành giả nói, lão đại ma vương đã bị ta hàng phục rồi, không dám ló mặt ra, nghe nói đến tiếng tôn đã sợ xanh mắt. Hẳn đây là lão nhị ma vương tức khí không chịu đưa chúng ta nên mới đến thách đánh. Nói đến chuyện huynh đệ, yêu quái cũng có ba huynh đệ, mà chúng có nghĩa khí như vậy. Chúng ta cũng có ba huynh đệ mà chẳng có chút nghĩa khí nào ư. Tôi đã hàng phục được lão đại ma vương, giờ lão nhị ma vương tới đây, chú ra đánh nhau với hắn cũng được chứ gì. Bát giới nói, sợ cóc gì hắn, để tôi đi nện cho hắn một trận. Hành giả nói, vậy thì đi ngay thôi. Bát giới cười nói, sư huynh ơi, đi cũng được rồi, nhưng đưa sợi dây đây cho tôi mượn. Hành giả hỏi, chú dùng làm gì? Bát giới đáp, để tôi buộc ngang lưng làm sợi dây cứu mạng. Huynh và Sa Tăng nắm chặt lấy một đầu rồi thả tôi ra đánh nhau với hắn. Nếu thắng thì huynh buông trùng sợi dây để tôi bắt hắn, còn thua thì kéo ngay về, đừng để hắn bắt mất tôi. Hành giả cười thầm nghĩ, cũng thừa dịp trêu chú ngốc một mẻ. Bèn bằng lòng buộc sợi dây vào quanh bụng Bát giới, thúc Bát giới ra đánh nhau. Chú ngốc vác đinh bà chạy thẳng ra sườn núi cất tiếng gọi, yếu quái, ra đây đánh nhau với ông tổ họ Trư nhà ngươi. Tên cầm lá cờ màu xanh lam vội vàng về báo, thưa đại vương, có một hòa thượng tai to mõm dài xông tới. Lão nhị ma vương lập tức ra khỏi trận, thấy Bát giới bèn chẳng nói năng, múa ngọn giáo nhằm mặt Bát giới đâm luôn. Chú ngốc vung đinh bà gạt ra. Hai người đánh nhau 7-8 hiệp liền trên sườn núi. Chú ngốc lúc ấy cảm thấy đôi tay mềm nhũn, không chống đỡ nổi yêu quái, vội vàng quay đầu gọi. Sư huynh ơi, hỏng rồi, mau kéo dây cứu đệ với, mau kéo dây cứu đệ với. Ở đầu này, đại thánh nghe tiếng gọi, lại thả sợi dây cho trùng ra. Chú ngốc thua trận, chạy thục mạng về, quấn theo cả sợi dây mà không hay, bị sợi dây trùng quấn vào chân ngã lăn quay. Vừa bò dậy được lại ngã chồng cành. Lúc đầu thì ngã sưng chân, về sau ngã rúi mõm xuống đất, bị yêu quái đuổi tới, thò cái vòi ra hệt con dao long, cuốn lấy Bát giới mang về động. Yêu quái thắng trận cùng bọn tiểu yêu ca khúc hải hoàn kéo nhau về. Tam Tạng đứng ở chân dốc nhìn thấy, trách mắng hành giả. Ngộ không, chả trách ngộ năng hay rủa con chết là phải. Huynh đệ các con chẳng có chút tình cảm tương thân tương ái gì hết, mà chỉ mang bụng dạ ghen ghét đố kỵ nhau. Hắn bảo con kéo dây cứu hắn, con không kéo lại còn thả dây ra là cớ làm sao? Giờ đây hắn bị yêu quái hãm hại, biết làm thế nào? Hành giả cười nói, sư phụ giặt bình chè cho hắn, giặt thiên vị hắn. Đấy, như khi lão tôn bị bắt, sư phụ có lo lắng gì đâu, trước sau bỏ mặc lão tôn. Còn chú ngốc vừa bị bắt, sư phụ đã trách con ngay. Cũng phải để hắn nếm chút vất vả đắng cay thì mới thấy việc đi lấy kinh là gian nan chứ. Tam Tạng nói, đồ đệ à, con đi ta cũng lo lắng lắm, nhưng con giỏi biến hóa, chắc chắn không bị hại tới tính mạng. Còn chú ngốc bản chất ngu si, chẳng biết biến báo, phen này lành ít dữ nhiều, con phải đi cứu hắn ngay mới được. Hành giả nói, sư phụ đừng oán trách nữa, để con đi cứu hắn đây. Đoạn tung người nhảy lên đỉnh núi, bực mình nói: "Chú ngốc hay rủa mình chết, vậy đừng để cho hắn sung sướng vội. Đi tìm yêu quái xem chúng định làm gì hắn đã, cứ để cho hắn nếm một chút khổ rồi cứu sau cũng chăng sao." Đoạn bắt quyết niệm chú, lắc mình một cái biến thành một con bọ mát bay vào đậu bên mang tai bát giới, theo yêu tinh vào trong động. Lão nhị ma vương dẫn 3.000 tiểu yêu rầm rầm rộ rộ đóng quân tại cửa động, rồi lôi bát giới vào trong nói: "Thưa đại ca, tôi bắt được một tên mang về đây." Lão đại ma vương nói: "Mang ra đây ta xem." Lão nhị ma vương thả vòi ra quẳng bát giới xuống đất nói: "Thưa đây ạ." Lão đại ma vương nói: "Tên này vô dụng." Bát giới nghe vậy nói: "Thưa đại vương, vô dụng thì xin đại vương thả ra, bắt thằng nào hữu dụng ấy." Lão tam ma vương nói: "Tùy vô dụng, nhưng cũng là chư bát giới, đồ đệ của đường tăng. Cứ trói nghiến lại, ngâm xuống cái ao ở đằng sau cho trụi hết lông đi. Bây giờ sẽ mổ bụng ướp muối phơi khô, khi nào mưa dầm gió bấc, mang ra nhấm nháp." Bát giới hoảng sợ nói: "Thôi thôi, gặp phải bọn yêu quái bán cá mắm rồi." Bọn tiểu yêu xông cả lại, túm lấy 4 vó chú ngốc, trói rúm lại, khiêng tới bên bờ ao quẳng tung xuống giữa ao, rồi quay về. Đại thánh bay tới tận nơi xem xét, thấy chú ngốc 4 vó chồng lên trời, mõm co lại, nửa chìm nửa nổi, thở phì phì trông rất tức cười. Chẳng khác nào chiếc lá sen đen to tướng dạo tháng 8, tháng 9 sườn xuống đã héo rụng. Đại thánh nhìn thấy bát giới tình cảnh như vậy thì vừa giận vừa thương, bèn nói: "Làm thế nào bây giờ? Hắn cũng là một con người ở hội Long Hoa mà. Chỉ giận hắn động một tí là chia hành lý bỏ đi, lại hay xúc xiểm sư phụ niệm khẩn cô nhi chú hại mình. Hôm trước lại được nghe Sa Tăng nói rằng hắn còn góp nhặt dành dụng được ít vốn riêng, không biết có đúng không? Để ta dọa hắn một vố xem sao." Đại thánh bèn bay tới sắp mang tai bát giới, đổi giọng khác đi, cất tiếng gọi: "Chư ngộ năng, chư ngộ năng." Bát giới hoàng hồn nói: "Xúi quẩy rồi, cái tên ngộ năng là do Quan Thế Âm Bồ Tát đặt cho. Từ khi đi theo đường tăng, sư phụ chỉ gọi là bát giới, tại sao ở đây có người biết gọi ta là ngộ năng?" Chú ngốc bật mồm hỏi: "Ai gọi pháp danh ta ra đó?" Hành giả đáp: "Tôi." Chú ngốc hỏi: "Tôi là ai?" Hành giả đáp: "Tôi là người đi bắt huynh." Chú ngốc sợ hãi hỏi: "Thưa trưởng quan, ngài từ đâu tới?" Hành giả đáp: "Tôi được Ngũ Diêm Vương sai tới bắt huynh." Chú ngốc nói: "Thưa trưởng quan, ngài hãy tạm về tâu lại với Ngũ Diêm Vương. Ngài ấy với sư huynh tôi là Tôn Ngộ Không, là chỗ giao tình thân thiết, rằng hoãn cho tôi tới ngày mai hãy bắt." Hành giả nói: "Vớ vẩn, Diêm Vương đã ghi là đến canh 3 sẽ chết, ai dám để tới canh 4. Hãy theo tôi đi cho sớm, tôi khỏi phải lấy thừng trói lôi đi." Chú ngốc nói: "Trưởng quan ạ, ở đây cũng chẳng sung sướng gì, cứ nhìn mặt mũi tôi đây thì còn gì hòng sống nữa. Chết là cái chắc rồi, chỉ đợi thêm một ngày nữa, yêu tình bắt gọn cả thầy trò chúng tôi mang về, rồi thầy trò gặp nhau cùng chết một thể." Hành giả cười thầm nói: "Thôi được, tôi đi chuyến này trước sau phải bắt đủ 30 người, để tôi bắt xong bọn chúng rồi quay lại bắt huynh sau cũng được, có thể cho huynh nấn ná một ngày, nhưng có tiền thì đưa đây." Bát giới nói: "Khổ quá, người xuất gia làm gì có tiền." Hành giả nói: "Không có tiền thì trói đi luôn, theo tôi mau." Chú ngốc cuống quýt nói: "Trưởng quan đừng trói vội, tôi biết sợi thừng của ngài là sợi thừng truy mệnh, trói vào là hết hơi ngay. Xin có ạ, xin có ạ, nhưng chẳng được là bao, gọi là chút đỉnh thôi." Hành giả nói: "Để ở đâu, đưa ra ngay." Bát giới nói: "Khổ quá, khổ quá. Từ ngày tôi làm hòa thượng tới nay, một số nhà thiện tín cho ăn cơm, thấy tôi dạ dày to, rúi cho ít tiền vụn. Tôi gom góp dành dụng, bấy nay cả thầy được 5 đồng cân bạc. Vì không tiện giữ, trước đây khi đi qua một thành nọ, tôi bèn thuê người thợ bạc đúc gộp thành một khối. Không ngờ gặp người thợ đều cáng, hắn lại ăn bớt mất mấy phần. Bây giờ chỉ còn 4 đồng cân 6 hoa thôi, ngài cầm tạm vậy." Hành giả cười thầm nghĩ: "Thằng ngốc này đến cái khố cũng không có mà đeo, vậy hắn giấu bạc ở đâu nhỉ?" Bèn quát: "Bạc nhà ngươi để ở đâu?" Bát giới đáp: "Tôi giấu trong lỗ tai trái nhưng bị trói không lấy được, ngài chịu khó lấy hộ." Hành giả nghe nói lập tức thò tay vào lỗ tai bát giới móc ra, quả là một cục bạc đúc kiểu yên ngựa, nặng đến 4 đồng cân 5-6 hòa. Hành giả cầm lấy số bạc rồi không nhịn được nữa, cất tiếng cười khành khạch. Chú ngốc nhận ra giọng hành giả trời loạn lên ở trong nước. Đồ bật mã ôn trời đánh kia, người ta đã cơ cực thế này mà lại còn bịp bợm cướp của. Hành giả lại bật cười nói, đồ ăn cám nhà ngươi, lão tôn hộ vệ sư phụ chịu đựng không biết bao nhiêu gian nan vất vả, thế mà nhà ngươi lại đi gom góp làm vốn riêng. Bát Giới nói, rõ rơ cái mặt, thế này mà là vốn riêng à? Đấy toàn là những đồng bóp mồm bóp miệng chẳng dám ăn uống, dành dụm để mua thước vải may bộ quần áo. Bây giờ lại bị sư huynh dọa cướp mất, chia trả tôi một nửa đi. Hành giả nói, một ly cũng không trả. Bát Giới quát mắng, tiền chuộc mạng đã đưa huynh rồi đấy, bây giờ huynh phải cứu tôi ra vậy. Hành giả nói, chớ có nóng nảy, tôi sẽ cứu đây. Đoạn cất số bạc, hiện nguyên hình, rút gậy sắt, kêu chú ngốc vào bờ, cầm tay nhấc chân lôi lên, rồi cởi trói cho. Bát Giới đứng lên cởi hết quần áo, vắt khô vẫy một cái, đoạn lại mặc vào nói, sư huynh ạ, mở cửa sau mà trốn thôi. Hành giả nói, theo lối cửa sau có thể chạy mãi được không? Thôi, cứ đánh thốc cửa trước mà ra. Bát Giới nói, chân tay tôi bị trói tê dại, không chạy được. Hành giả nói, mau đi theo tôi. Đại Thánh bèn cầm gậy sắt vừa chạy, vừa giữ thế, đánh thốc ra. Chú ngốc nén đầu cố chạy theo hành giả, chợt thấy cây đinh ba dựa bên tầng cửa thứ hai, bèn xô tới đẩy bọn tiểu yêu ra, vồ ngay lấy, vung lên bổ loạn xạ, cùng hành giả đánh thẳng ra tầng cửa thứ ba thứ tư, giết chết không biết bao nhiêu là tiểu yêu. Lão Đại Ma Vương thấy động vội nói với lão Nhị Ma Vương, bắt phải tay cừ rồi, chú xem tôn hành giả đã cướp mất Chư Bát Giới, đang giết hại mất bao nhiêu tiểu yêu ở ngoài cửa kia kìa. Lão Nhị Ma Vương vội vàng vung người, lăm lăm ngọn giáo trong tay, đuổi theo ra cửa, lớn tiếng quát. Con khỉ già khốn kiếp kia, sao nhà ngươi dám vô lễ coi thường chúng ta? Đại Thánh nghe tiếng đứng lại định đối đáp. Yêu quái chẳng nói chẳng rằng, lao giáo đâm luôn. Hành giả dày dạn kinh nghiệm chẳng chút lúng túng, rút cây gậy sắt, nhằm mặt yêu quái bổ xuống. Hai bên đánh nhau dữ dội ngoài cửa động.
Voi ngà vàng biến hình người. Anh em kết nghĩa với loài sư vương, bởi nghe ma cả ngọt ngon, đường tăng sư phụ mưu toan bắt về, tề thiên đại thánh tài ba, yêu tinh quyết diệt chẳng tha phen này. Bát Giới hèn bị bắt ngay, Ngộ Không tới cứu cửa này phá tung, ma vương đuổi tỏ anh hùng, gậy vung giáo múa ầm ầm chạm nhau, giáo đâm rắn vượt rừng sâu, gậy vung rồng lượn trời cao vẫy vùng. Rồng múa lượn mây chập trùng, rắn xuyên rừng thầm mù tung tối sầm. Xem ra chỉ tại đường tăng, hai bên căm giận bừng bừng đánh nhau.
Bát Giới thấy Đại Thánh đánh nhau với yêu tình nhưng vẫn cứ đứng chống đình bà trên đỉnh núi, không xông vào đánh giúp, chỉ đứng ngây ra xem. Yêu tình thấy cây gậy của hành giả nặng, bèn giữ miếng thật kín khắp người không hở chút nào, đoạn chống giáo thò vòi ra định cuốn hành giả vào. Hành giả biết hắn định giở trò, hai tay cầm ngang cây gậy sắt xông thẳng tới, bị yêu tinh lấy vòi cuốn chặt lấy bắp đùi nhưng không cuốn được tay. Hành giả bèn cầm gậy chơi cái trò bẻ hoa đánh vào mũi yêu tinh. Bát Giới thấy vậy vuốt ngực nói, thôi yêu quái xúi quẩy rồi, cuốn ta thì cuốn được cả tay làm ta không cựa quậy nổi, chứ hành giả láu lỉnh thì chẳng cuốn nổi tay, bị huynh ấy vớ gậy thọc vào lỗ mũi đầu chảy cả nước mũi ra thì cuốn huynh ấy sao nổi. Hành giả vốn không biết mẹo ấy, giờ được Bát Giới bảo cho, bèn cầm gậy xoay tít một vòng, cây gậy nhỏ bằng cổ con gà, dài độ hơn trượng, rồi nhằm lỗ mũi yêu quái thọc mạnh một cái. Yêu quái đau quá, xì một tiếng, duỗi dài vòi ra, bị hành giả quay phát người lại, lấy tay túm chặt lấy hết sức lôi đi. Yêu quái đành phải theo hành giả bước đi cho đỡ đau. Bát Giới bây giờ mới dám đến gần giơ đinh ba nhằm cẳng yêu quái bổ túi bụi. Hành giả nói, không được. Mũi đinh ba nhọn làm rách thịt máu chảy ra, sư phụ nhìn thấy lại bảo chúng ta sát sinh, cứ lấy cán mà nện. Chú ngốc bèn giơ cán đinh ba, đi một bước lại nện một cái, còn hành giả thì cầm vòi lôi đi, chẳng khác gì hai người quản tượng dắt vòi. Xuống trần dốc, hai người thấy Tam Tạng đang đăm đăm trông ngóng, vừa thoáng trông thấy hai người hò hét ầm ĩ đi tới, Tam Tạng bèn cất tiếng gọi, Ngộ Tịnh ơi, con xem Ngộ Không dắt con gì thế kia. Sa Tăng nhìn thấy cười nói, sư phụ ơi, đại sư huynh đang túm mũi yêu tinh dắt về, thực sướng chết người đi được. Tam Tạng nói, giỏi quá, yêu tinh to thế kia cơ mà, cái vòi mới dài làm sao. Con thử hỏi hắn, nếu hắn bằng lòng vui vẻ đưa chúng ta qua núi thì tha cho hắn, thôi không giết chết hắn nữa. Sa-tăng vội chạy vọt lên đón, cao giọng nói: Sư phụ bảo nếu hắn bằng lòng đưa sư phụ qua núi thì đừng hại tới tính mạng hắn nữa. Yêu quái nghe vậy vội vàng quỳ sụp xuống, miệng lắp bắp trả lời là bằng lòng. Nguyên yêu quái bị hành giả tóm mũi, ngạt thở, chẳng khác gì bị trúng gió, bèn van xin rối rít: Ngài Đường lão gia ơi, nếu được tha tội chết, tôi xin khiêng kiệu tới đón ngay lập tức. Hành giả nói: Thầy trò ta toàn là những người hiền lành lương thiện, theo lời nhà ngươi tạm tha chết cho, mau về khiêng kiệu tới đây, nếu còn giờ quẻ, lần này bắt được sẽ quyết không tha. Yêu quái được thoát chết cúi gằm mặt chạy mất. Hành giả và bắt giới đến chào Đường Tăng kể hết việc trước. Bắt giới xấu hổ quá lạng ra đầu dốc phơi quần áo ngồi đợi, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện lão nhị ma vương run như cầy sấy quay về động. Chưa tới nơi đã có bọn tiểu yêu vào báo với lão đại ma vương và lão tam ma vương rằng lão nhị ma vương bị hành giả tóm vòi lôi đi. Lão đại ma vương sợ quá bèn cùng lão tam ma vương dẫn quân đi tiếp ứng. Vừa ra cửa đã thấy trơ trọi một mình lão nhị ma vương trở về, liền vội vã đón vào hỏi thăm vì sao lại được tha về. Lão nhị ma vương đem những lời lẽ từ bi hiếu thiện của Tam Tạng nói lại cho mọi người nghe một lượt. Tên nào tên nấy đưa mắt nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng. Lão nhị ma vương hỏi: Đại ca ơi, có nên đưa Đường Tăng đi không? Lão đại ma vương đáp: Chú nói gì lạ vậy? Tôn hành giả là con khỉ giàu lòng nhân nghĩa. Trước đây hắn ở trong bụng tôi muốn hại tính mạng tôi, thì 1000 tấm thân tôi cũng bị hắn giết chết. Vừa rồi hắn lại tóm chặt vòi chú. Nếu hắn cứ lôi đi sành sạch mãi mà chẳng buông tha, thì đầu mũi chú cũng vỡ ra mà chết toi rồi ấy chứ. Thôi mau mau chuẩn bị đưa họ đi qua. Lão Tam Ma Vương cười nói: Được cái quái gì? Lão Đại Ma Vương nói: Hiền đệ nói như vậy xem ra có vẻ còn hậm hực lắm phòng. Chú không đưa để hai chúng tôi đưa vậy. Lão Tam Ma Vương cười nói: Có hai vị huynh trưởng ở đây, tôi xin nói. Nếu bọn hòa thượng ấy không cần chúng ta đưa, cứ lẳng lặng mà đi thì còn may cho họ. Nhược bằng cứ bắt chúng ta đưa thì vô tình chúng phải kế điệu hổ ly sơn của tôi đấy. Lão Đại Ma Vương hỏi: Điệu hổ ly sơn thế nào? Lão Tam Ma Vương đáp: Bây giờ điểm hết binh yêu trong cả động. Vạn chọn 1000, 1000 chọn 100, 100 chọn 16 người, lại chọn 30 người nữa. Lão Đại Ma Vương hỏi tiếp: Tại sao lại chọn 16 rồi lại chọn 30 người? Lão Tam Ma Vương đáp: Lấy 30 người biết nấu nướng. Thí cho chúng một ít gạo trắng, miến rong, măng tre, trà búp, nấm hương, mộc nhĩ, đậu phụ. Sai chúng mang đi xa 20 dặm hoặc 30 dặm, bắt bếp nấu nướng khoản đãi Đường Tăng. Lão Đại Ma Vương lại hỏi: Còn 16 người kia dùng làm gì? Lão Tam Ma Vương đáp: Sai 8 tên khiêng kiệu, 8 tên dẹp đường. Huynh đệ chúng ta đi hầu hai bên đưa chúng một đoạn sang phương Tây, cách đây chừng hơn 400 dặm. Nơi ấy là thành trì của tôi. Ở đó tôi có quân sĩ tiếp ứng, khi đến bên thành thì cứ thế, khiến cho thầy trò hắn đầu đuôi không liên lạc được nhau. Bây giờ bắt gọn Đường Tăng toàn là công của 16 tên này cả. Lão Đại Ma Vương nghe xong vui mừng khôn xiết, chẳng khác nào người tỉnh hơi men, bừng cơn mộng mị, vội nói: Tuyệt. Lập tức điểm yêu binh, trước chọn lấy 30 người, giao đồ nấu cho, lại chọn 16 người khiêng cỗ kiệu tết bằng loại mây thơm, kéo nhau đi ra. Chúng lại dặn dò bọn tiểu yêu: Cấm không được la cà trong núi. Tôn hành giả là con khỉ khôn ngoan, nếu hắn trông thấy chúng bay đi lại sẽ sinh nghi, hỏng mất diệu kế. Lão Đại Ma Vương dẫn mọi người ra thẳng đường cái, cất tiếng dõng dạc: Thưa ngài Đường lão gia, hôm nay không phạm ngày hồng sa, mời lão gia mau mau qua núi cho sớm. Tam Tạng nghe vậy hỏi: Ngộ không, ai gọi ta đấy? Hành giả chỉ tay đáp: Đó là bọn yêu quái bị lão Tôn hàng phục, mang kiệu tới đưa sư phụ qua núi đấy. Tam Tạng chắp tay ngửa mặt lên trời nói: May quá, nếu không có đồ đệ tài giỏi thì ta làm sao đi qua nổi. Đoạn bước thẳng tới vái chào bọn yêu quái: Xin đa tạ tấm lòng quá yêu của các vị, đệ tử tôi khi nào lấy được kinh trở lại phương Đông sẽ ghi công thiện quả này của các vị ở kinh đô Tràng An. Bọn yêu quái dập đầu nói: Xin mời ngài lên kiệu. Tam Tạng người trần mắt thịt, có biết đâu đó là mưu kế. Tôn Đại Thánh cũng là vị thái ất kim tiền, bản tính trung chính, chỉ cho là nhờ công mình bắt tha yêu quái, hàng phục được chúng. Có ngờ đâu chúng lại có mưu mô khác, nên cũng không xét kỹ, cứ làm theo ý của sư phụ. Hành giả sai bắt giới xếp hành lý lên lưng ngựa, cùng Sa Tăng đi theo sát bên cạnh. Còn mình cầm gậy sắt đi trước mở đường, thăm dò lành dữ, Tám tên tiểu yêu súng vào khiêng kiệu, tám tên khác đi trước, hò hét dẹp đường. Ba lão yêu đỡ đòn kiệu. Sư phụ mừng mừng rỡ rỡ ngồi ngay ngắn trong chiếc kiệu, cả đoàn đi lên đỉnh núi cao, theo đường cái thẳng tiến. Chuyến đi này, có ngờ đâu trong cái vui đã có cái buồn phục sẵn. Kinh có câu, thái cực bĩ lai. Vận hạn đúng là gặp lúc sao thái tuế chiếu, lại thêm tang môn, điều khách. Bọn yêu quái kia đồng tâm hiệp ý hầu hạ hai bên, ân cần khuya sớm. Cứ 30 dặm lại dâng cơm chay, 50 dặm lại dâng cơm chay nữa. Trưa tối đã mời nghỉ, dọc đường nghiêm chỉnh. Một ngày ba bữa, vừa ý đẹp lòng, nghỉ ngơi mấy đêm rất là yên ổn. Đoàn người đã đi được hơn 400 dặm về hướng Tây, bỗng thấy trước mặt là một tòa thành trì. Đại thánh bèn cầm gậy sắt rời chiếc kiệu xa tới hơn một dặm để xem xét tòa thành. Bỗng sợ quá ngã lăn ra. Bạn bảo hành giả to gan là thế, tại sao lại sợ hãi làm vậy? Hóa ra hành giả nhìn thấy trong thành ác khí bốc lên ngùn ngụt. Thật là yêu ma từng lũ từng đoàn, bốn cửa giặt giống xài lang canh phòng. Đô quản là lão hồ vằn, tổng binh là lũ trắng nanh gấu rừng. Hưu ba chạc chạy sớ văn, dẫn đường là lũ lanh chanh cáo cầy. Chăn dài nghìn thước đó đây, rắn dài vạn trượng đông tây chật đường. Lầu cao lang sói lệnh truyền, trước dinh báo đốm rít lên tiếng người. Cờ bay chống dậy dầm trời, yêu ma canh giữ trong hoài đến nghiêm. Rào thỏ mở cửa bán buôn, lợn rừng gồng gánh kiếm ăn sớm chiều. Nơi đây xưa nước thiên triều, mà nay thành trốn quái yêu tung hoành.
Đại thánh đang lúc sợ hãi, bỗng nghe tiếng gió rít đằng sau tai, bèn quay phắt lại xem xét. Hóa ra là lão Tam Ma Vương, hai tay cầm một ngọn hoa cán thiên phương kích, nhằm đầu hành giả đâm tới. Đại thánh vội vàng quay người né tránh, rồi giơ gậy sắt lên đỡ. Hai bên hầm hầm nộ khí, hơi thở phì phì, chẳng nói chẳng rằng, nghiến răng nghiến lợi xông vào đánh nhau. Lại thấy lão Đại Ma Vương nổi hiệu lệnh múa cương đao xông vào chém Bát Giới. Bát Giới hoảng quá, buông ngay con ngựa, vớ vội đinh bà đánh trả lộn bậy. Lão Nhị Ma Vương cũng cầm một cây giáo dài nhằm Sa Tăng đâm tới. Sa Tăng múa cây bảo trượng hàng yêu đánh trả. Ba lão yêu và ba hòa thượng, một chọi một, một sống, một chết đánh nhau dữ dội trước đầu núi. Còn 16 tiểu yêu kia tuân theo hiệu lệnh, trổ hết tài năng cướp con ngựa cùng hành lý và súng lại khiêng kiệu Đường Tăng chạy như bay tới chân thành gọi to. Đại vương Gia Gia lập kế bắt được Đường Tăng về đây rồi. Bọn yêu tinh lớn bé trên thành chạy ô cả xuống, mở toang cửa thành, dặn dò các doanh cuốn cờ, im trống, không được làm ầm ĩ huyên náo. Bọn chúng nói, đại vương vừa truyền lệnh không được làm Đường Tăng sợ hãi, Đường Tăng mà sợ, thịt sẽ bị chua ra, ăn mất ngon. Bọn tiểu yêu bèn ra vẻ mừng vui, hớn hở mời Tam Tạng, uốn gối khom lưng tiếp Thánh Tăng, khiêng kiệu Tam Tạng lên điện Kim Loan, mời Tam Tạng ngồi chỗ chính giữa, rồi dâng trà, dâng cơm, mời mọc ân cần. Tam Tạng u u mê mê, hé mắt ra nhìn chẳng thấy ai quen. Cuối cùng tính mạng Đường Tăng sẽ ra sao? Xem hồi sau sẽ rõ.